Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Putin nói vũ khí hạt nhân chiến thuật đã có ở Belarus nhưng không cần sử dụng chúng. Ông Putin nói vũ khí hạt nhân đã được đào ra để đảm bảo an ninh của chúng tôi theo nghĩa rộng nhất của từ này và sự tồn tại của nhà nước Nga. Nhật muốn giúp Philippines tăng cường quốc phòng giữa mối lo về xung đột Đài Loan. Ngoại trưởng Blinken tới Bắc Kinh với hy vọng xoa dịu nỗi lo về rạn nứt Mỹ-Trung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ không nên ảo tưởng rằng họ đang xử lý Trung Quốc ở thế có sức mạnh. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vũ khí hạt nhân chiến thuật đã có ở Belarus nhưng không cần sử dụng chúng. Tổng thống Putin cho biết Nga về lý thuyết có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự tồn tại của nước này, nhưng điều đó không cần thiết. Ông phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. Ông Putin nói, vũ khí hạt nhân đã được tạo ra để đảm bảo an ninh của chúng tôi theo nghĩa rộng nhất của từ này và sự tồn tại của nhà nước Nga, nhưng chúng tôi không có nhu cầu sử dụng chúng. Ít nhất hai vụ nổ làm rung chuyển Kiev hôm thứ Sáu và còi báo động không kích vang lên khi các nhà lãnh đạo châu Phi bắt đầu sứ mệnh hòa bình, với hy vọng làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga. Phái đoàn châu Phi bao gồm các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Senegal, quần đảo Comoros và Ai Cập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau đó hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg vào thứ Bảy. Một nhân chứng ở trung tâm Kiev cho Reuters biết ông nghe thấy hai tiếng nổ. Thị trưởng Vitaly Klitschko cũng loan tin về các vụ nổ ở quận trung tâm Podil và cảnh báo rằng có thêm nhiều tên lửa đang hướng về thủ đô. Một phóng viên khác của Reuters tại thủ đô đã nhìn thấy vệt khói của hai quả tên lửa trên không trung. Không rõ liệu những tên lửa đó là do Nga hay lực lượng phòng không Ukraine bắn. Một nhóm truyền hình của Reuters đã nhìn thấy các nhà lãnh đạo châu Phi đến Kiev trong một đoàn ô tô và vào một khách sạn để sử dụng hầm trú ẩn không kích của khách sạn. Các nhà lãnh đạo châu Phi bắt đầu chuyến công du này với chuyến đi tới Bucha, gần Kiev, một trong số những nơi mà Ukraine cho rằng quân đội Nga đã thực hiện các hành động tàn bạo quy mô lớn sau cuộc xâm lược toàn diện của họ vào tháng 2 năm 2022. Nga phủ nhận các cáo buộc. Phái bộ hòa bình châu Phi bao gồm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Senegal Macky Sall có thể đề xuất một loạt biện pháp xây dựng lòng tin trong những nỗ lực hòa giải ban đầu, theo một tài liệu dự thảo khung mà Reuters có được. Tài liệu này nói rằng mục tiêu của phái bộ là thúc đẩy tầm quan trọng của hòa bình và khuyến khích các bên đồng ý với một quá trình đàm phán do giới ngoại giao dẫn đầu. Các biện pháp đó có thể bao gồm rút quân Nga, loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus, đình chỉ việc thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào ông Putin và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tài liệu nêu rõ một thỏa thuận chấm dứt chiến sự có thể là bước tiếp theo và sẽ cần đi kèm với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây. Rất nhiều khả năng là vụ vỡ đập Kharkovka ở miền nam Ukraine là do người Nga cài chất nổ gây ra. Một nhóm chuyên gia pháp lý hỗ trợ các công tố viên Ukraine trong cuộc điều tra của họ cho biết trong kết quả sơ bộ được công bố hôm thứ Sáu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine phá đập Kharkovka như một chiến thuật được phương Tây hậu thuẫn để leo thang xung đột. Ukraine đang điều tra vụ nổ như một tội ác chiến tranh và có thể là tội phá hoại môi trường hay còn gọi là tiêu diệt sinh thái. Đập thủy điện Kharkovka, rộng lớn có từ thời Liên Xô, nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã bị vỡ vào rạng sáng 6 tháng 6, làm nước lũ tràn qua một vùng chiến sự ở miền nam Ukraine, phá hủy đất nông nghiệp và cắt nguồn cung cấp nước cho một vùng dân cư rộng lớn. The Voice of America, VOA. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Bắc Kinh vào cuối tuần này với ít hy vọng rằng ông sẽ đạt được tiến bộ về nhiều mâu thuẫn, tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhưng theo các nhà phân tích, ông và những người đồng cấp Trung Quốc có thể đạt được ít nhất một điều, cho thấy mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới sẽ không bị chệch hướng. Các nguồn tin cho biết ông Blinken sẽ có các cuộc gặp gỡ ở Trung Quốc vào ngày 18 và 19 tháng 6 và có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông sẽ là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Trong một cuộc họp báo trước chuyến đi hôm thứ Tư, các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ không kỳ vọng chuyến đi sẽ mang lại một bước đột phá trong cách Hoa Kỳ và Trung Quốc đối phó nhau. Cuộc họp báo này diễn ra sau một cuộc điện đàm căng thẳng vào buổi tối với ông Blinken vào thứ Ba, trong đó Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương yêu cầu Hoa Kỳ ngừng can thiệp vào các vấn đề của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các phóng viên rằng không thể tham gia cuộc cạnh tranh ác ý và rằng Hoa Kỳ không nên ảo tưởng rằng họ đang xử lý Trung Quốc ở thế có sức mạnh. Đây không phải là cái gọi là cạnh tranh có trách nhiệm, mà là hành vi bá quyền cực kỳ vô trách nhiệm sẽ chỉ đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế đối đầu. Chuyến thăm của ông Blinken có thể tạo tiền đề cho một loạt các cam kết ngoại giao khác, bao gồm cuộc gặp giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào cuối năm, sẽ cho thấy rằng hai đối thủ vẫn chưa từ bỏ con đường ngoại giao. Cả hai bên đều muốn cho phần còn lại của thế giới thấy rằng họ đang quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Ông Andrew Small, nhà nghiên cứu kỳ cựu tại chương trình châu Á thuộc Quỹ Marshall của Đức, nhận xét. Đối với Trung Quốc, khán giả quan trọng nhất là các nước phương Nam toàn cầu, đối với Mỹ đó là các đối tác và đồng minh. Vì vậy, ngay cả việc hai bên có các chuyển động cũng có một số lợi ích cho cả Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh đã xấu đi trên diện rộng, làm dấy lên lo ngại rằng sự cạnh tranh của họ có thể dẫn đến xung đột đối với Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận thường xuyên gần hòn đảo này, kể cả hôm Chủ nhật 11 tháng 6. Đối mặt với tình hình ở eo biển Đài Loan, tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không leo thang xung đột chứ đừng nói đến việc kích động tranh chấp, nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói với các sĩ quan hải quân cấp cao hôm 16 tháng 6. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng bất đồng về các vấn đề từ thương mại và chip vi xử lý cho đến nhân quyền. Đặc biệt đáng lo ngại đối với các nước láng giềng của Trung Quốc là việc nước này không mặn mà về đối thoại quân sự thường xuyên giữa Bắc Kinh và Washington, bất chấp những nỗ lực lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ nói hôm 14 tháng 6 rằng việc thiết lập các kênh liên lạc về khủng hoảng để giảm thiểu rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Bất cứ điều gì dẫn đến sự hợp tác lớn hơn, đối thoại nhiều hơn và giảm bớt căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đều được hoan nghênh. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephanie Dujarric nói với các phóng viên hôm 14 tháng 6. Mặc dù mục tiêu chính của ông Blinken sẽ là các cuộc thảo luận thẳng thắn trực tiếp và mang tính xây dựng, nhưng các quan chức Mỹ cho biết không có khả năng đạt được đột phá đối với bất kỳ vấn đề lớn nào, bao gồm cả tình trạng tiền chất fentanyl nhập vào Mỹ và việc người Mỹ đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Các quan chức Hoa Kỳ hy vọng chuyến thăm của ông Blinken sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương hơn trong những tháng tới, bao gồm các chuyến đi có thể có của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các quan chức cho biết Nhật Bản đang chuẩn bị viện trợ quân sự cho Philippines để giúp đảm bảo các đường tiếp cận trên biển và bảo vệ sườn phía Tây của Đài Loan, theo Reuters. có thay đổi chính sách sau nhiều thập kỷ theo chủ nghĩa hòa bình. Tokyo lo ngại rằng Philippines là một mắt xích yếu trong chuỗi đảo trải dài từ quần đảo Nhật Bản đến Indonesia, là nơi các con tàu phải đi qua để tới hoặc rời khỏi Thái Bình Dương. Mối quan ngại hàng đầu của quân đội Nhật Bản là một cuộc tấn công của Trung Quốc vào nước láng giềng Đài Loan có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột lớn hơn, với việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cảnh báo rằng Ukraine hôm nay có thể là Đông Á vào ngày mai. Để giúp giải quyết vấn đề đó, hồi tháng 4, Tokyo cho biết họ sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia có cùng chí hướng, bao gồm cả radar, mà các quan chức cho rằng sẽ giúp Philippines khắc phục các lỗ hổng phòng thủ. Đô đốc về hưu Kazutoshi Kawano nói việc cung cấp radar cho Philippines là rất hữu ích vì điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về kinh Basi. Kinh này được coi là một nút cổ chai đối với các tàu di chuyển giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông có nhiều tranh chấp. Ba quan chức chính phủ Nhật Bản tham gia hoạch định chiến lược an ninh quốc gia nói với Reuters rằng Washington đang cố vấn cho Nhật Bản về những gì nên cung cấp vì nước này có mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Philippines. Tuy nhiên, một quan chức Nhật cho hay nỗ lực viện trợ là một sáng kiến của Nhật Bản và không phải bất cứ điều gì mà Hoa Kỳ thúc ép. Các quan chức từ chối tiết lộ danh tính vì sự nhạy cảm của vấn đề. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, chúng tôi đang trong quá trình lựa chọn thiết bị có thể được sử dụng cho giám sát và an ninh hàng hải. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác đó sẽ là thiết bị gì. Bộ Ngoại giao Philippines cho hay họ không thể bình luận ngay lập tức về viện trợ an ninh từ Nhật Bản hoặc việc tổ chức quân đội Nhật Bản. Ông Jay Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hôm thứ Sáu đã gặp những người đồng cấp của Nhật Bản và Philippines, ông Takeo Akiba và ông Eduardo Ono ở Tokyo, lần đầu tiên trong một loạt các cuộc họp thường kỳ để thảo luận về hợp tác an ninh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận với tỷ phú Bill Gates hôm thứ Sáu về việc trí tuệ nhân tạo hay AI đang ngày càng thịnh hành trên toàn cầu và cho hay ông hoan nghênh các công ty Hoa Kỳ bao gồm Microsoft mang công nghệ AI của họ đến Trung Quốc. Hai nguồn tin am tường về cuộc gặp này cho Reuters biết. Ông Tập cũng thảo luận về việc phát triển kinh doanh của Microsoft ở Trung Quốc trong cuộc họp của họ ở Bắc Kinh, một trong những nguồn tin cho biết. Ông Gates, người đồng sáng lập Microsoft, rời khỏi hội đồng quản trị của công ty vào năm 2020 để tập trung vào các hoạt động từ thiện liên quan đến y tế, giáo dục và biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Các bình luận về AI được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Tập và ông Gates đã không được truyền thông nhà nước Trung Quốc tường thuật lại trong các bản tin về cuộc gặp. Một bài đăng hôm 16 tháng 6 của chính ông Gates phản ánh về chuyến đi Trung Quốc của ông cũng không nói gì về chủ đề đó. Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, nơi thay mặt cho chính phủ Trung Quốc, phản hồi các câu hỏi của truyền thông và Microsoft đều không trả lời ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận. Ông Tập từng nói trước đây rằng Trung Quốc cần nắm bắt cơ hội sử dụng AI để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng cảnh báo về những rủi ro của nó, với việc nước này đang cân nhắc luật mới về công nghệ cũng như các quy định chung về AI. Cuộc gặp của ông Tập với ông Gates diễn ra khi quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, với AI là điểm nóng chính. Hoa Kỳ ban hành một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế sự phát triển AI của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài lo lắng với việc đàn áp các công ty tư vấn và cấm một số hoạt động bán hàng tại Trung Quốc của nhà sản xuất chip Hoa Kỳ Micron. Microsoft là tập đoàn hậu thuẫn cho OpenAI, hãng có ứng dụng ChatGPT, gây ra tiếng vang toàn cầu về AI vào năm ngoái và đã lan sang Trung Quốc. Bản thân OpenAI và ChatGPT không bị chính quyền Trung Quốc chặn, nhưng OpenAI không cho phép người dùng ở một số quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông, mở tài khoản. Microsoft có mặt tại Trung Quốc hơn 30 năm qua và có một trung tâm nghiên cứu lớn ở đó. Cổng thông tin Bing của công ty này là công cụ tìm kiếm nước ngoài duy nhất có thể truy cập từ bên trong cái gọi là vạn lý trường thành điện tử của Trung Quốc. Mặc dù vậy, kết quả tìm kiếm của nó về các chủ đề nhạy cảm đều bị kiểm duyệt. Gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ này đã phải đối mặt với các vấn đề ở Trung Quốc trong những năm gần đây khi nước này thắt chặt kiểm soát đối với lĩnh vực Internet. Vào năm 2021, Microsoft ngừng cung cấp ứng dụng LinkedIn Trung Quốc, thay thế ứng dụng mạng xã hội này bằng một phiên bản rút gọn chỉ tập trung vào công việc. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.